Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 6A. Thầy Thái Lệ Hút giảng ngày 11 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Bồi dưỡng Giáo dục Văn hóa Cư Mỹ Hinh, Nam Kinh. Kính chào các vị lãnh đạo, các vị hiệu trưởng, các vị đồng đạo trong ngành giáo dục. Xin chào mọi người. Tiết học trước, chúng ta có nói tới tất cả những khổ nạn, xung đột từ thân tâm con người cho tới gia đình, xã hội và cả thế giới. Căn nguyên đều do tư tưởng, quan niệm của họ bị sai lầm. Họ thấy sự truy cầu của cuộc đời phải nên là lợi dục. Nhưng trên dưới tranh nhau, quốc gia nguy cấp, đất nước lâm nguy. Hơn nữa, dục như hố sâu, phải nên chuyển tâm lợi dục thành thái độ, đạo nghĩa, cần kiệm. Cho nên, đau khổ và hạnh phúc rất có thể chỉ ở giữa một niệm. Và một niệm tư tưởng, quan niệm đúng đắn này tất nhiên là phải thông qua giáo dục. Cho nên mọi người bình tâm suy nghĩ, bây giờ vấn đề từ thân tâm tới gia đình, xã hội, quý vị dùng phương pháp kinh tế chưa chắc giải quyết được. Quý vị dùng phương pháp chính trị, dùng ngoại giao, dùng đủ các phương pháp khoa học này đều chưa chắc giải quyết được. Hơn nữa, chắc chắn không thể giải quyết những vấn đề này từ căn bản. Quý vị nói quý vị dùng pháp luật, xin hỏi mọi người, giữa bạn bè, giữa người thân mà kiện tụng lên tòa, quý vị có nghe bạn bè, người thân nào nói sau khi kiện tụng xong hết sức hoan hỷ mà nói: ồ, thật tốt quá, vụ án này xử thật là công bằng. Quý vị có nghe qua những lời như vậy chưa? Thực sự hết cách rồi, kiện lên tòa. Sau cùng, trong tâm hai bên đều có oán hận. Hóa giải oán lớn ắt còn oán nhỏ. Đây là giáo huấn của Lão Tử dành cho chúng ta. Hơn nữa Lão Tử lại nói pháp lệnh tư chương, pháp luật ở vùng này hết sức là nghiêm khắc. Đạo tặc đa hữu. Quý vị giải quyết vấn đề bằng triệu chứng rất có giải quyết vấn đề căn bản, giải quyết nhất thời, nhưng dần dần cũng rất khó cải thiện phong khí xã hội. Pháp luật nước Mỹ tôi tin là nghiêm mật thuộc hàng thứ nhất, thứ hai trên thế giới. Nhưng tỷ lệ phạm tội ở Mỹ lại rất cao. Bởi vì quý vị dùng pháp luật để quản lý con người. Trên có chính sách, dưới có đối sách, sự thông minh của họ đều dùng vào những chỗ sai lầm này. Không có sự chỉ đạo của kinh điển, chúng ta bình tâm nghĩ lại, con người thời đại này tốn bao nhiêu thời gian vào việc nghiên cứu chế độ, nghiên cứu pháp luật, đều cảm thấy những phương pháp này có thể giải quyết vấn đề. Tốn của chúng ta không biết bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực. Bây giờ cảm thấy, ví dụ nói một số chế độ chính trị tốn rất nhiều tinh thần. Nhưng trên thực tế, chế độ là thứ yếu. Căn bản là đức hạnh của con người. Chế độ tốt tới đâu, người vô đức không phải sẽ xuất hiện một đống chính khách sao? Đùa cợt những chế độ chính trị này. Quý vị người tốt, chế độ bình thường, còn có thể cai trị đất nước tốt đẹp. Như thánh dương của chúng ta, bọn họ mặc ở đều không tốt, chỉ vì muốn cầu phước lạc cho nhân dân. Cho nên cái gì là dân chủ? Niệm niệm đặt hạnh phúc của lão bá tánh lên hàng đầu. Đây mới là tinh thần dân chủ quan trọng nhất. Chúng ta phải nắm vững tinh thần này mới đúng. Khổng Tử trong Di Chính Đề Nhị có nói: đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình. Quý vị dùng thủ đoạn chính trị, quý vị dùng hình phạt để quản lý nhân dân. Dân miễn nhi du sĩ, họ chỉ là tránh khỏi bị thọ hình, bị xử phạt, nhưng trong tâm của họ không có lòng hổ thẹn. Cho nên nếu dùng phương pháp này giáo dục thế hệ sau, cha mẹ khi có mặt hay vắng mặt thì khác nhau, thầy cô giáo có mặt và vắng mặt khác nhau, lãnh đạo lúc có mặt và vắng mặt khác nhau. Vậy chúng ta dạy ra đều là những đứa trẻ trong ngoài bất nhất. Dân tộc này của chúng ta làm sao có tiền đồ được? Cho nên phải đạo chi dĩ đức, dùng đạo đức để dẫn dắt, xây dựng nhân sinh quan của các em. Tề chi dĩ lễ, dùng lễ giáo để hung đúc các em, âm thầm thay đổi. Hữu sĩ thả cách, các em có tâm hổ thẹn. Hơn nữa, từ cách này có nghĩa là tâm của các em hết sức chân thành, chính trực. Chỉ cần nhận ra bản thân mình có sai lầm, lập tức sẽ sửa đổi nó. Hơn nữa, có tấm lòng như vậy, chắc chắn sẽ cảm được sự bảo hộ của ông trời. Có thể cảm tới ông trời, bởi vì con người là thiên địa nhân tam tài. Sư trưởng của tôi đã nói một câu khiến cho tôi ấn tượng hết sức sâu sắc. Ngài đã chỉ ra vấn đề của thế giới này, nói rằng Đông Phương không coi trọng giáo dục luân lý đạo đức, Tây Phương không coi trọng giáo dục tôn giáo, không còn giáo hóa nữa. Con người không hiểu đạo lý mới gây ra đủ thứ loạn tướng hiện nay. Đông Phương nhấn mạnh nhân ái, Tây Phương bởi vì họ là chính giáo hợp nhất, chịu sự ảnh hưởng của tôn giáo khá lớn, cho nên họ cũng nhấn mạnh sự bác ái, đều là tâm lương thiện. Cho nên Đông Tây lơ là sự giáo dục thánh hiền căn bản này, mới cảm tới vấn đề của ngày nay. Giống như hôm qua có nhắc tới cùng với mọi người, đều đi về phía lợi dục. Cho nên bây giờ từ cha mẹ, từ người lãnh đạo, từ thầy cô, phải sửa đổi cả quan niệm tư tưởng này. Có một em nhỏ học lớp 1, bởi vì cha của em làm việc ở trong trường của em. Hơn nữa, cha của em là một nhân viên hành chính. Nhân viên hành chính luôn đợi tất cả đồng nghiệp về trước, họ mới về sao? Con trai của ông biết cha mình luôn về sao? Cho nên đã chủ động đảm nhiệm những công việc phục vụ trong lớp học, luôn tự mình đóng hết các cửa lớp, rồi mới vui vẻ chạy tới văn phòng cùng cha của mình về nhà. Từ những hiện tượng này, chúng ta đều nhìn thấy được nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Các nhà khoa học còn làm thực nghiệm ở những em bé đang học đi, đi còn chưa vững, bảo người lớn đi trước mặt của em và cố ý để rước đồ cho em nhìn thấy. Em bé này chập chững đi qua, nhặt đồ đó lên, sau đó lại đi tới trả lại cho người này. Điều này đều chứng minh được tánh bổn thiện. Lòng nhân ái của các em quả thật vốn có. Có một em bé 3 tuổi chúng tôi đã gặp rồi. Có một hôm, có người tặng cho ông nội em một con cá, đem một cái thau tới đựng, cá lớn quá, cái đuôi lòi ra ngoài. Sau khi đem cái đuôi cá này chặt đứt mất, hơn nữa chắc đó vẫn còn sống, cho nên em bé gái đó sau khi nhìn thấy cứ chảy nước mắt, sau đó cứ nói nó đau, nó đau. Cho nên lão tổ tiên nói vạn vật nhất thể vì chi nhân. Các em vẫn còn thiên tính. Em nhìn thấy động vật đó, em cảm nhận được nó đang đau. Mọi người đã từng thấy chưa? Hai em bé đang chơi với nhau, chạy chạy chạy. Đột nhiên em bé chạy phía trước không cẩn thận, rầm, ngã rất là đau. Âm thanh em ngã xuống rất to. Sau đó em bé phía sau khóc òa lên. Em phía trước bị ngã còn chưa khóc. Tại sao? Còn chưa kịp hoàn hồn. Xảy ra chuyện gì còn chưa biết. Rầm, còn chưa hoàn hồn trở lại. Nhưng em bé phía sau đã khóc trước. Tại sao? Em đồng cảm được. Em rất đau. Em liền chảy nước mắt. Sau khi mẹ của em chạy lại, không phải con bị ngã, khóc cái gì mà khóc? Là bạn đau chứ đâu phải con đau đâu. Khiến cho thiên tính của em có lúc bị cắt đứt mất. Có một người cha đã nói rằng, con của anh hồi 2-3 tuổi xem tivi, xem tới cảnh chém giết nhau, lấy tay che lại. Mẹ, kinh khủng quá, tội nghiệp họ quá, chảy nước mắt một em bé trai. Sau khi em học tiểu học, cha của em một hôm đi ngang qua, nhìn thấy em đang coi những cảnh chém giết, vừa coi vừa la, giết, 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 cùng một đứa nhỏ. Tại sao lại có khác biệt lớn như vậy? Cho nên sự giáo dục của lão tổ tiên chúng ta, mục tiêu thứ nhất là giúp thiên tính của một người và cha mẹ, thiên tính cha con thương nhau này cả đời được giữ gìn. Rồi từ thiên tính thân ái cha con thương nhau này mở rộng tới thương anh em, thương người nhà, thương hàng xóm láng giềng, thương tất cả mọi người. Sau cùng, phàm là người đều phải thương, phàm là vật đều phải thương. Bởi vì thương cha mẹ thì thương dân, thân ái với cha mẹ của chính mình tự nhiên sẽ khởi phát hiếu tâm, thương tất cả mọi người. Cái đó thương dân thì thương vật, lại đi thương tất cả sinh mạng. Sự thân ái giữa một người và cha mẹ có thể giữ gìn cả đời. Họ là người hạnh phúc nhất thế gian. Chúng ta coi một em bé 2-3 tuổi khi nhìn thấy cha mẹ hết sức vui sướng. Mẹ từ xa đã gọi rất lớn tiếng, sau đó đi qua ôm lấy mẹ của mình. Quý vị coi nụ cười của em bé đó, em giống như người hạnh phúc nhất trên thế giới này, đúng chưa? Quý vị có nhớ là cảnh tượng hồi mình còn là em bé không? Xin hỏi em cười vui sướng như vậy thì tốn bao nhiêu tiền? Một xu cũng không tốn, phải không? Niềm vui như vậy nếu như cả đời giữ gìn được, đó là niềm vui chân thật. Tăng tử cả đời đã gìn giữ, ông tâm liền tâm với cha mẹ. Cho nên bạn bè ông đi tìm ông, đi một đoạn đường rất dài, mẹ ông rất hùng hậu, không muốn để cho bạn bè ông đợi. Nhưng tăng tử đã lên núi rồi, mẹ của ông khi sốt ruột quá đã cắn ngón tay một cái, lập tức tim của tăng tử liền thấy đau, mau mau quay về coi trong nhà có chuyện gì không. Đây là thiên tính của chúng ta. Tôi đã từng nhìn thấy một em bé trai hành lễ ba quỳ chính là với cha của mình. Em bé này 5 tuổi. Sau khi nhìn em quỳ xuống khấu đầu, cứ chạy nước mắt mãi. Xong việc chúng tôi hỏi em, em khóc cái gì? Em nói em nhìn thấy cha của em khóc rồi. Tâm em và cha tương ứng, liền cũng chạy nước mắt theo. Cho nên đây là thiên tính của con cái đối với cha mẹ. Cha mẹ đối với con cái cũng là thiên tính. Quý vị coi các em. Tôi nhớ hồi đó, chị của tôi ở cử ở nhà tôi. Con của chị mỗi lần khóc, chị luôn là người phát hiện trước tiên. Tôi và mẹ của tôi còn chưa biết rõ chuyện gì. Sao vậy? Chị tôi đã đi vào phòng rồi. Chúng tôi nghe cả âm thanh cũng chưa biết rõ là gì. Chị đã đi vào rồi. Càng rõ ràng hơn là ở đâu? Khi em bé học hỏi, hơn một tuổi học nói. Em nói với tôi cả nửa ngày, tôi một câu cũng nghe không hiểu. Mẹ của em mỗi một câu đều nghe rất rõ ràng, hơn nữa còn giúp em làm công tác phiên dịch. Quý vị coi, mỗi một người mẹ có phải đều làm qua phiên dịch viên rồi không? Vậy xin hỏi mọi người, cái đó là ngôn ngữ đang câu thông hay là tâm đang câu thông? Ngôn ngữ đang câu thông, mọi người chắc phải đều nghe hiểu được. Chúng tôi tiếng phổ thông cũng kém lắm, cho nên đều là tâm liền tâm. Tôi coi Thiên Hạ Phụ Mẫu, có một tập phỏng vấn đạo diễn Trác. Tôi thực sự hiểu được ông là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Bởi vì người ta hỏi ông cảm thấy cuộc đời mình điều gì là hạnh phúc? Ông nói, khi tôi mở cửa ra, ông đã hơn 60 tuổi rồi. Tôi còn được gọi một tiếng mẹ, chính là điều hạnh phúc nhất của tôi. Quý vị coi, lời nói của người 60 mấy tuổi có giống với em bé 2 tuổi hay không? Tôi chỉ cần ôm lấy mẹ là thấy hạnh phúc nhất. Ông căn bản không hề tham cầu một thứ gì. Cho nên, lão tổ tiên của chúng ta thông hiểu nhân tính. Họ hiểu rõ cả đời giữ gìn thiên tính là điều vui sướng nhất. Sau đó, mở rộng tình thương này ra. Nếu như chúng ta ngày nay dạy dỗ các em, khiến cho các em và cha mẹ càng ngày càng không thân, càng ngày càng xa cách, thậm chí là ngỗ nghịch sự giáo dục, đây là phản giáo dục. Cho nên, cha mẹ chúng ta cũng vậy, người lãnh đạo cũng vậy. Đối với mục đích giáo dục, chúng ta phải hết sức rõ ràng. Hơn nữa, cho dù chúng ta hôm nay là người làm giáo dục, thật ra chúng ta chưa chắc thực sự hiểu giáo dục. Thậm chí những lý luận mà chúng ta tiếp xúc vẫn còn một số sai lầm. Như mấy ngày trước có nói với mọi người, lấy chó ra làm thí nghiệm, lấy mèo làm thí nghiệm, tất cả lý luận giáo dục không đối chiếu với kinh điển của Khổng Lão Phu Tử, kinh điển của văn hóa dân tộc, đều không thể bảo đảm có đúng đắn hay không. Cho nên chúng ta học thánh giáo phải có một thái độ hết sức là quan trọng. Y pháp bất y nhân. Phải y theo kinh điển, không phải ai nói quý vị rất thích nghe, liền tán đồng theo họ. Đi là làm việc cảm tính. Phải y theo kinh điển, phải y theo chân lý mới đúng. Chúng ta ở đây cùng nhau học tập văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời ở một nơi khác đã tụ hội hai dạng nhà doanh nghiệp. Vé cổng của mỗi người là bao nhiêu? 2 vạn tệ. Học cái gì? Truy lợi, cầu dục vọng. Tốn 2 vạn đồng. Học tư tưởng quan niệm sai lầm, cũng cùng lúc với chúng ta. Cho nên chúng ta làm giáo dục phải có sứ mệnh. Đồng bào chúng ta có bao nhiêu người bây giờ đang bị hướng dẫn sai lầm, cho nên con người rất là tội nghiệp. Thời đại này nghe lừa gạt không nghe khuyên, nhận giả không nhận chân. Tư tưởng sai lầm đó, họ còn đem một đống tiền để đi nghe người ta giảng. Còn thứ không thu tiền của họ, giáo huấn của lão tổ tiên miễn phí cho chúng ta, chúng ta còn đem nó bỏ vô trong thùng rác. Cho nên người có phước nhất, phước nhờ nghe khuyên. có thể tiếp thu lời khuyên của ai? Trước tiên, một người từ hồi còn nhỏ biết nghe lời cha mẹ, người này có phước báo. Tới trường thì cung kính nghe lời giáo huấn của thầy cô, có phước báo. Vào xã hội thì biết nghe kinh nghiệm giáo huấn của lãnh đạo, người này sẽ bước đi đường vòng. Nhất là thân là con cháu của thánh hiền, biết tiếp thu giáo huấn của lão tổ tiên, cuộc đời của người này, họ sẽ đứng trên trí huệ 5.000 năm để xây dựng cuộc đời, cục diện của họ. Ánh mắt của họ chắc chắn sẽ không giống với người bình thường. Cho nên, chúng ta theo ngành giáo dục. Cục trưởng Trương Phát có một câu danh ngôn: người giáo dục trước tiên là thọ giáo. Chúng ta phải là một học sinh tốt của thánh hiền, chúng ta mới có thể là một người thầy tốt được. Cái này là cơ sở căn bản. Và lúc nãy có nói với mọi người, em bé trai này, cha của em đã học học viện sư phạm, cái đó để thăng chức lên nhân viên hành chính. Ông về khá muộn, con trai của ông chủ động đi cống hiến, đây là thiên tính của em. Qua một thời gian sau, em ngày nào cũng vậy, đều luôn hoan hỷ giúp người như vậy, bởi vì giúp người là niềm vui, làm thiện là vui nhất. Thật ra tâm lý của người đang làm cũng có cảm giác, như người uống nước nóng lạnh tự biết. Kết quả đột nhiên có một ngày, con của ông thu dọn lớp học xong rồi, đi tới gian phòng của cha. Cha em nói với em, sao con lại ngốc vậy? Lần nào cũng là con làm, chẳng phải là con chịu thiệt rồi sao? Em bé này sững người ra. Chúng ta phải hiểu, lớp 1 tiểu học, tôn trọng cha mẹ, tôn trọng thầy cô. Lời của cha mẹ và thầy cô, các em nghe xong liền ghi nhận. Em còn chưa biết phân biệt đúng hay sai. Ngày nay chúng ta 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi, lại đã học kinh điển, có chút khả năng phán đoán. Có thể lời người thân bạn bè nói, chúng ta còn có thể phân biệt. Mấy em nhỏ không hiểu. Kết quả bắt đầu từ hôm đó, em liền tự ngã, ích kỷ, so đo, không muốn chủ động cống hiến nữa. Một người không muốn chủ động cống hiến nữa, dần dần sẽ biến thành gì? So đo, dần dần trở nên hà khắc. Tâm tính này cứ như vậy mà lệch, lệch, càng lệch càng lớn. Tới năm học lớp 4, có một hôm, mắng bạn học cùng lớp là không có cha, vì cha của bạn đó đã qua đời rồi. Người ta còn nhỏ tuổi như vậy, bị mất cha đã rất đau khổ rồi. Em không thông cảm cho nỗi đau của người ta, mà còn đi chà xát lên nỗi đau của họ. Bạn học đó khóc rất là thảm thương. Em mắng người ta không có cha. Không lâu sau, nhà của em bị ăn trộm. Cha của em tính rất là nóng, phát hiện ăn trộm, truy bắt tới cùng, ép tên trộm đó chạy vào ngõ cụt. Kết quả tên trộm đó chắc là tâm trí hoảng loạn, đã quay người lại lấy một cái dao đâm vào cha em. Kết quả một dao đâm chí mạng, liền qua đời, chết bất. Em bé này vừa mắng người ta không có cha, nhưng không lâu sau, quý vị coi, khác biệt như vậy, kết quả tự mình cũng biến thành đứa trẻ không có cha. Những câu chuyện này là khi em bé này học cấp 2, nghĩ lại về cuộc đời, đã quay về kể lại cho thầy cô em nghe. Chúng ta bình tâm nghĩ lại, cha của em mặc dù là người làm công tác giáo dục, nhưng ông lại không biết cái gì mới là thái độ nhân sinh đúng đắn. Ông còn dạy con của mình tự tư tự lợi. Sau cùng, đứa con trở nên khắc nghiệt, vận mệnh gia đình em cứ như vậy mà bị hủy hoại. Nếu như dạy con của mình đạo nghĩa, vận mệnh gia đình này, vận mệnh mỗi người trong nhà của họ sẽ hoàn toàn khác hẳn. Cho nên thực sự cảm thấy thời đại bây giờ đem văn hóa truyền thống đưa vào mỗi hộ gia đình, là việc không thể chậm trễ, thậm chí còn cấp bách hơn cả cứu lửa. Đã từng có một người bạn tới đây, hết sức đau lòng mà nói với tôi. Anh nói anh có một người bạn chủ động xin anh đệ tử quy, xin ban địa văn hóa truyền thống. Vừa hay tuần lễ đó anh khá là bận. Anh nói được, mặc dù đã nhận lời rồi, nhưng chưa có đưa cho anh ấy ngay. Kết quả khi anh nhớ ra thì đã cách đó mấy ngày rồi. Người bạn đó của anh đã đi tự sát qua đời rồi. Có thể anh ấy đã sắp chết đuối rồi, muốn tìm một khúc gỗ trôi. Kết quả còn chưa đưa qua, thì thời khắc nhân duyên này cũng đã trôi đi mất. Kể cả giáo sư Lưu Dự Lệ Trường Đảng Trung ương của chúng ta, có một lần cô giảng tới chuyện Đông Hán Tống Hoàng. Bởi vì hết sức có tình nghĩa vợ chồng, Hoàng thượng muốn đem chị của ông hứa gả cho Tống Hoàng. Tống Hoàng đã từ chối. Đó là dùng phú quý để ép người. Sau khi kết hôn, ông sẽ là anh rể của Hoàng thượng. Nhưng ông đã từ chối khéo, nói với Hán Quan Võ Đế: bần tiện chi tri bất khả dòng. Những người đã từng giúp đỡ thần, những người bạn đã giúp đỡ thần, khi thần bần cùng khốn khổ, cả đời của thần cũng ghi nhớ tình nghĩa này. Tào Khang chi thê, Tào Khang chính là chị vợ chính thức của mình, bất khả đường. Vợ mình đã cùng mình lam lũ một đời, kề vai sát cánh, làm sao có thể quên tình cảm đồng cam cộng khổ này được. Cho nên nhất định không thể phản bội vợ của mình. Câu này nói xong, Hoàng đế rất là cảm động, văn võ trong triều đều cảm động. Thời đại đó tôi nghĩ không có ai dám làm điều có lỗi với vợ của mình, nếu không sẽ bị tất cả mọi người thời đó sỉ mắng. Một người quả thật có thể khơi dậy phong khí của một vùng. Ở Giang Tô có một quan viên, khi ông phải đến nhậm chức ở đơn vị, tỷ lệ ly hôn của đơn vị này hết sức cao. Nhưng mà sau khi ông nhậm chức, thường nói với đồng nghiệp những chuyện quan hệ ngũ luân, nhất là nói về sự chung sống vợ chồng. Vợ của ông lại thường nấu những món ăn rất ngon đem tới đơn vị. Đồng nghiệp nhìn thấy vợ chồng họ tình cảm sâu đậm, cũng bị ảnh hưởng. Cho nên sau khi ông qua đó thì không có cặp vợ chồng nào ly hôn nữa. Cho nên sự dẫn dắt của người lãnh đạo hết sức quan trọng. Tôi nghĩ có thể vốn dĩ cũng có một số người muốn ly hôn, nhìn thấy tấm gương như vậy dần dần cảm động, phản tỉnh. Cho nên tôi cảm thấy người lãnh đạo này đã thích được âm đức rất dày. Vốn dĩ những vợ chồng muốn ly hôn thì không ly hôn nữa, người già và tổ tiên trong gia đình họ đều cảm ơn ông. Giáo sư Lưu kể xong câu chuyện này, khi tan lớp đã có quan viên bước tới cúi mình với cô: cảm ơn cô. Vốn dĩ tôi sắp làm việc có lỗi với vợ của mình. Sau khi nghe xong thì bản thân thấy quá hổ thẹn, quá sai lầm, mau mau quay đầu. Cho nên bây giờ đem văn hóa truyền thống đưa vào mỗi hộ gia đình còn gấp hơn cả cứu lửa. Lúc này ví dụ này, quý vị coi gia đình họ đã xảy ra chuyện bất hạnh lớn như vậy, căn nguyên cũng nằm ở sự giáo dục sai lầm của ông. Sau cùng trong nhà không còn phước báo. Hôm qua chúng ta cũng nói về cần kiệm. Cần kiệm là gốc để tề gia. Chúng ta giáo dục thế hệ sau, sau này họ đối với hôn nhân tìm người yêu ra sao, nhất định phải lấy hiếu làm tiêu chuẩn. Người có lòng hiếu mới có lòng thương. Quý vị coi, bây giờ người trẻ tìm người yêu nhìn cái gì? Bề ngoài có xinh đẹp không? Đó là không có trí huệ. Trọng sắc khinh đức hạnh. Hoặc là trong nhà có tiền không? Mấy cái đó đều ở cái ngọn. Đức là cái gốc, tài là cái ngọn. Tôi thấy các vị hiệu trưởng, con cái của quý vị qua mấy năm nữa có thể cũng phải tìm người yêu rồi. Lấy một người vợ tốt có thể thịnh ba đời, đúng chưa? Lấy một người vợ không tốt, thất bại thảm hại, không khởi lên được. Cho nên những phán đoán này hết sức quan trọng, nhất là người nữ phải giữ nhà, nhất định phải cần kiệm. Vừa hay trước đây không lâu, tôi có tới tổ chức giáo khoa văn Liên Hiệp Quốc tham gia hội nghị. Cơ hội lần đó cũng đã giới thiệu cho mọi người văn hóa truyền thống của chúng ta và cả Quần Thư Trị Yếu, một quyển Trị Quốc Bảo Điển do Đường Thái Tông biên soạn. Cái trị yếu của ông là trí huệ, trị quốc tinh yếu nhất, nên gọi là trị yếu. Hơn nữa, những điều ông thu thập là gì? Những giáo huấn có liên quan tới tu thân tỳ gia trị quốc bình thiên hạ, 500.000 chữ, hết sức sâu sắc. Vừa hay tham gia xong hoạt động, hôm sau chúng tôi có cơ hội đi vào trung tâm thương mại. Tôi đi mở mang tầm mắt, nghe nói vào trung tâm thương mại có thể luyện định lực của mình. Nhiều thứ cám dỗ như vậy, như bất động. Sau khi tôi lên lầu 1, phát hiện ra một việc. Lầu 1 toàn bộ đều là đồ của người nữ. Tôi dứt khoát đi vô luôn, coi thử cái túi xách tay này bao nhiêu tiền. Đổi thành nhân dân tệ thì khoảng 7-8 vạn đồng. Suýt chút nữa thì ngất xỉu. Cái túi đó 7-8 vạn đồng đem đổi một chiếc xe, có thể mua được một cái xe rồi. Sau đó tôi cảm thấy cũng là sự sắp đặt của ông trời giúp tôi mở mang kiến thức, đều là đồ của người nữ. Đột nhiên đi chưa được mấy bước, nhìn thấy một người nữ đang làm tóc, hơn nữa chải tóc rất cao. Ngồi đó sấy, còn có nhà thiết kế đang giúp cô ấy làm. Tôi dự tính một chút, đầu tóc này của cô ấy rất là tốn tiền. Nhớ lại năm đó, tôi đã tới Hải Khẩu, cắt tóc ngắn chỉ có 3 đồng mà thôi. Quý vị coi, cô ấy làm mái tóc này bao nhiêu tiền? Kế đó, cô làm mái tóc này phải cần tới mấy tiếng đồng hồ. Hơn nữa, không phải hôm nay làm hết mấy tiếng đồng hồ. Sau khi quay về, mỗi ngày đều phải làm tóc, gội đầu. Còn phải tốn bao nhiêu thời gian? Mọi người bây giờ bắt đầu tính phải tốn bao nhiêu tiền? Phải tốn bao nhiêu thời gian? Từ đầu tóc dần dần tính lên. Cái lông mày đó phải tỉa. Lông mày còn phải vẽ. Cái đó, lông mi còn phải kẹp, còn phải uống. Cái đó, mắt còn phải bôi kem mắt, mặt còn phải bôi kem mặt. Sau đó, cái môi son này còn phải cần mấy cây. Rồi coi tiếp, môi phải cho mềm mại, lỗ tai thì phải đeo bông tai. Cổ còn phải đeo dây chuyền. Tôi cứ tính như vậy. Người nữ từ cổ trở lên là rất là khủng khiếp, còn phải trang điểm, không biết là phải tốn biết bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu thời gian. Tôi xin hỏi mọi người, còn bao nhiêu tiền và bao nhiêu thời gian dùng để chăm sóc gia đình này? Cho nên đi vào trung tâm thương mại sẽ khai ngộ, sẽ biết cần kiệm chính là gốc để tỳ gia. Nhất là bây giờ có rất nhiều phong khí xã hội không tốt, nghe nói người nữ còn phải bạch phú mỹ, phải bôi cho trắng trẻo, phải có tiền, còn phải rất mỹ miều. Đồ trang điểm thật sự là xài rất lợi hại. Tô vẽ tới mấy lớp, không cẩn thận quý vị đập một cái trên đầu thì nó sẽ rớt xuống hết. Tô trét dày quá. Trong đó Quý Châu có một người nữ rất có tiền, chồng của cô rất có tiền. Cô nói những bạn bè cô kết giao toàn bộ đều là giai cấp bạch phú mỹ đó. So tới, so lui, sau cùng trong tâm hết sức trống rỗng. Sau đó cô học văn hóa truyền thống, bắt đầu có tính cảnh giác, theo đuổi sự đầy đủ trong tinh thần. nhưng đã có tệ nạn xuất hiện rồi. Con gái của cô rất nhỏ, mới có 4-5 tuổi thôi, đã hết sức thành thạo những trình tự trang điểm. Mấy bước đó, nó hoàn toàn hiểu rõ như lòng bàn tay, có thể tự mình trang điểm. Cổ nhân của chúng ta có một tinh thần hết sức đáng quý. Niệm niệm suy nghĩ vì thiên hạ, gọi là không luận hiện hành, chỉ luận tệ nạn. Không luận nhất thời, chỉ luận lâu dài. Không luận một thân, chỉ luận thiên hạ. Trong kinh điển lại nói, một lời hưng thịnh, một lời thương vong. Chúng ta nhất cử, nhất động, nhất ngôn, nhất hành đều phải có trách nhiệm vì thiên hạ. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm. Quả thật là như vậy. Ví dụ tôi thực sự đã từng nghe người bên cạnh nói, làm cái gì cũng không sao, có thể kiếm tiền là được rồi. Lời này phải chịu trách nhiệm nhân quả, bày hoại phong khí xã hội. Quân tử thích tiền, kiếm tiền đúng cách. Sao lại nói những lời như vậy? Họ nói những lời này, rất nhiều người sau khi nghe thì không phán đoán, đều y theo cách nói của họ là xong luôn. Kể cả chúng ta hôm qua cũng đang phân tích. Quý vị phải từ lợi chuyển thành nghĩa, vấn đề xã hội sẽ được giải quyết. Nhưng xã hội này vốn dĩ rất có tình người, rất trọng tình nghĩa, lúc nào đã biến thành chỉ cầu danh lợi như bây giờ? Lúc nào biến thành như vậy? Ai khiến nó thành như vậy? Điều này đáng để suy nghĩ. Tôi quan sát thấy, rất có thể là suy nghĩ, cách nói sai lầm của mỗi một người trong xã hội chúng ta gây ra. Tôi nhớ lại hồi mình còn nhỏ, nghe thấy rất nhiều các trưởng bối. Họ thường nói chuyện với nhau, ôi chao, con trai của ông nào đó một tháng thu nhập mấy vạn đồng, thu nhập bao nhiêu tiền? Ồ, con trai ông ấy sau khi thi vào học viện y, một tháng kiếm được 10 mấy vạn. Xin hỏi người này những lời này có phải đang bài hoại phong khí xã hội không? Làm bác sĩ quan trọng nhất là gì? Đúng rồi, lệch rồi. Ây cha, con ông ta thi làm giáo viên, thu nhập rất là khá, bát cơm vàng đấy. Vì làm thầy là đi kiếm tiền. Làm thầy là để bồi dưỡng nhân tài cho dân tộc chứ. Tất cả đều xếp cái lợi lên hàng đầu. Thậm chí khi tôi thi lên sư phạm, có một trưởng bối nói là khá lắm, một tháng thu nhập không ít. Tôi cười cười với trưởng bối này. Tôi nói, bác ơi, bác nên nhắc nhở cháu. Cháu phải bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia xã hội. Cháu coi cha mẹ của người ta, đứa nhỏ này là bảo bối ruột thịt của họ. Họ tin tưởng giao cho cháu, cháu phải dạy cho nó tốt. Cháu phải xứng đáng với phụ huynh, xứng đáng với xã hội. Trưởng bối đó của tôi liền nói, đúng đúng, cháu nói rất có lý. Cho nên, mỗi một câu nói đều không luận một thân, phải luận thiên hạ. Kể cả người nữ trước đây hiểu rất rõ bản thân mình đoan trang, để lại hình ảnh tốt cho con cái, cho xã hội. Người nữ bây giờ không đoan trang, ăn mặc hết sức hở hang. Điều này đối với phong khí xã hội hết sức phiến diện. Quý vị nói một người nữ ăn mặc hết sức lộ liễu đi tới văn phòng, mấy đồng nghiệp nam còn làm việc được không? Có đúng chưa? Nếu như họ là chánh như quân tử, ngay cả cái đầu nên đặt chỗ nào họ cũng không biết. Tại sao? Quay qua đây, nhìn tới cái này. Ôi, ở đây cũng là như vậy, đầu không biết nên đặt chỗ nào. Cho nên thời đại này muốn làm chánh như quân tử cũng hết sức khó khăn. Cho nên Quần Thư Trị Yếu nói với chúng ta, mạn tàn hối đạo, giả dung hối dâm. Mạn tàn nghĩa là quý vị để tiền tài lộ liễu, hoặc là quý vị cứ cất giữ những món đồ rất quý, dần dần người ta sẽ khởi tâm trộm cắp. Hoặc là xã hội đó, hệ so sánh, người ta đều sẽ đi lấy cắp những món đồ cổ này. Cái này cũng có ảnh hưởng đối với phong khí xã hội. Quý vị trang điểm quá lòe loẹ, sẽ khiến cho người ta khởi tâm dâm niệm. Điều này đối với phong khí xã hội cũng không được tốt. Cho nên sự cần kiệm, chất phác, sẽ đem tới cho gia đình này, cho xã hội này một hình ảnh tốt. Mẹ của tôi rất giữ lễ, bà không trang điểm quá đậm, bà luôn trang điểm nhẹ. Cho nên hai chị gái của tôi cũng không trang điểm lòe loẹt. Và người càng chất phác thì càng không dễ gì bị già. Những người trang điểm rất đậm, xin quý vị đừng tới nhà của họ. Bởi vì sau khi họ tẩy trang thì nhìn y như hai người. Bây giờ tôi tới tuổi này, khi đi chung với chị của tôi, người ta nhìn vào, ôi chao, em gái anh. Bởi vì chị của tôi bây giờ đeo một cái ba lô lên, vẫn giống một sinh viên đại học, đã là người hơn 40 tuổi rồi. Được, chúng ta xây dựng thái độ tu thân của một người từ sự cần kiệm và thái độ quản lý giữ gìn gia đình này, rồi khơi dậy phong khí xã hội tốt đẹp và sự cần lao, có thể sinh ra lợi ích bao lớn. Thứ nhất, sức khỏe tốt. Người chủ động lao động cống hiến thì sức khỏe tốt. Bản thân tôi có cảm ngộ hết sức rõ ràng. Cha của tôi là con cả, từ nhỏ đã phụ giúp trồng ruộng, thường đi tưới phân, còn phải gánh phân. Thể lực cha tôi hết sức cường tráng. Mọi người chắc chắn rất khó hình dung, tôi và cha của tôi thể lực không giống nhau lắm. Cha của tôi cường tráng, tại sao? Bởi vì ông cần lao, ông lao động, ông giúp cha mẹ gánh trách nhiệm. Tôi tại sao lại ốm? Bởi vì 3 tuổi đã chuyển tới thành phố Cao Hùng, ngay cả đồng ruộng cũng chưa được thấy, ngay cả cái rìu cũng chưa cầm qua. Cuộc sống nhung lụa, thể chất không được cường tráng như vậy. Cho nên trẻ con bây giờ phiền phức rồi, ngay cả đồng ruộng cũng chưa được nhìn thấy. Chúng tôi đã từng dẫn một đoàn em nhỏ thâm quyến đi về quê. Sau đó các em đứng bên cạnh ruộng lúa nước, mấy em đứng đó nói chuyện với nhau. Trời ơi, cái đó cắm xuống rồi có chết không? Một em khác nói, bạn yên tâm, ở bên dưới có nền xi măng, không chết đâu. Sau đó, ngày hôm đó, cho các em đi gieo mạ một buổi sáng, quay về đều nằm liệt hết. Hôm đó ăn cơm ngon vô cùng. Ăn cơm xong, thì cô bắt đầu dạy, cơ hội giáo dục. Hôm nay các em trồng được một buổi sáng rồi, chén cơm này cũng ăn sạch rồi. Các em nghĩ lại, bận rộn một buổi sáng như vậy mà chỉ được một chén cơm. Xin hỏi sau này các em có lãng phí lương thực không? Sau này các em nhìn thấy nông dân có sinh lòng kính trọng không? Có, cái này gọi là giáo dục thể nghiệm. Nếu không các em còn chưa đi thể nghiệm. Bảo viết một bài, tôi đã từng thấy qua. Thực sự, em về nhà bà ngoại, ông ngoại từ trên cây hái dưa hấu xuống cho em ăn. Dưa hấu sao lại mọc ở trên cây rồi? Sức khỏe tốt, cây đó có trách nhiệm. Trời sáng liền dậy, quét dọn sân vườn trong ngoài sạch sẽ. Trời tối nghỉ ngơi, đóng khóa cửa ngõ, tự mình kiểm điểm. Những em nhỏ thường chăm chỉ giúp đỡ gia đình chắc chắn là có trách nhiệm. Kế đó, lao động sẽ biết cảm ơn. Thực ra, rất nhiều đạo lý chúng ta thực sự thể hội rõ ràng rồi, sẽ không có ai không chịu làm. Chỉ là lý còn chưa hiểu rõ, không hạ quyết tâm này được. Và một người nếu biết cảm ơn, họ tự nhiên sẽ biết nghĩ cho người khác. Khi họ tới đơn vị, họ đối với đồng nghiệp, những bộ phận khác đều hết sức tôn trọng, cảm ơn. Họ sẽ không vì bộ phận của mình quan trọng mà coi thường những bộ phận khác, bởi vì họ biết trong một đoàn thể có bao nhiêu người đang cống hiến, một gia đình có bao nhiêu người đang cống hiến. Cho nên họ sẽ đặt mình vào vị trí đó mà thấu hiểu người khác, cảm ơn người khác. Cái đó, quan hệ nhân tế của họ chắc chắn sẽ tốt. Đi tới đâu cũng chủ động cống hiến. Ai mà không thích ở chung với họ, cùng họ hợp tác làm việc chứ. Từ sự ảnh hưởng của thân tâm chính mình mở rộng ra là cuộc sống đoàn thể của họ. Khi đó, năng lực của họ chắc chắn sẽ nâng cao rất nhanh. Người chủ động cống hiến, người chịu thiệt thòi. Một là lượng lớn, phước lớn, có phước khí, năng lực cũng nâng cao. Những bậc cha mẹ biết giáo dục con cái thì ở công việc đầu tiên của con, họ sẽ dặn dò chúng không được sợ khổ, chủ động cống hiến, chủ động giúp đỡ. Sự thận trọng khi bắt đầu này rất quan trọng. Chủ tịch Lưu Phương ở Thanh Đạo chúng ta, hôm cô đi lấy chồng, cha cô đã nói với cô ba câu. Học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà.